Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 30 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia.
Thông tin của 24 triệu thửa đất đã được kết nối với dữ liệu dân cư.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chi 300 tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ hơn 100.000 lao động bị giảm việc, mất việc.
Lãnh đạo Nga, Trung Quốc sẽ hội đàm trực tuyến trong ngày hôm nay 30 tháng 12. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia trọng điểm. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương đề nghị tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định của pháp luật, bảo đảm người dân bị thu hồi đất có chỗ ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, nhất là về hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa. Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có thẩm quyền liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng và thực hiện đúng pháp luật. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án đường bộ cao tốc.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, bên cạnh việc đưa dự án cao tốc Cam lộ La Sơn vào khai thác, ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam là Mai Sơn Quốc lộ 45, Dầu Dây Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo sẽ bảo đảm thông xe kỹ thuật trong ngày 31 tháng 12. Hiện nay các nhà thầu thi công vẫn đang dồn nguồn lực để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công việc còn lại để đưa ba dự án thành phần nói trên vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.
Tối qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an đã thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối ở 56 trên 63 tỉnh thành với 309 đơn vị cấp huyện, 4.267 đơn vị cấp xã trên diện tích hơn 24 triệu thửa đất. Số lượng kết nối đang tiếp tục tăng. Trên cơ sở này sẽ tiếp tục hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu đất đai, nhà ở, địa chỉ số, kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở cũng như giao dịch bất động sản.
Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội cựu chiến binh trong cả nước. Phiên khai mạc sẽ diễn ra vào sáng nay 30 tháng 12 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
Ngày 29 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến thông tin về một số sai phạm trong công tác đăng kiểm tại một số trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là sai phạm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định.
Trong bối cảnh nhu cầu kiểm định xe cơ giới tăng dịp Tết và một số trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chỉ đạo các trung tâm phục vụ tốt người dân. Đặc biệt, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm tuyệt đối không được tự ý đóng cửa, dừng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đa số doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết âm lịch 2023 cho người lao động. Cụ thể, qua thống kê sơ bộ, hơn 53.000 doanh nghiệp với khoảng 4,2 triệu người lao động, tiền lương bình quân năm 2022 khoảng 8,3 triệu đồng một người, tăng 7% so với năm trước. Về thưởng Tết dương lịch, các doanh nghiệp dự kiến thưởng 1,2 triệu đồng một người, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp FDI thưởng Tết âm lịch 2023 bình quân 7,2 triệu đồng một người, tăng 9% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp nhà nước có mức tăng 15%, tương ứng 6,5 triệu đồng một người. Doanh nghiệp tư nhân thưởng 6,6 triệu đồng một người, tăng 10% so với năm 2021.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết dự kiến sẽ chi tiền mặt hỗ trợ cho hơn 100.000 lao động bị giảm việc, mất việc với tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Đây là kế hoạch hỗ trợ người lao động lớn nhất trong năm của công đoàn các cấp, phần nào giúp người lao động bớt đi một phần khó khăn và nỗi lo thu nhập bị giảm. Thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, 11 tháng qua có hơn 600.000 lao động đang chịu ảnh hưởng trực tiếp do đơn hàng giảm.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào 14h52 phút ngày hôm qua 29 tháng 12, một trận động đất có độ lớn 4 độ đã xảy ra tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Mặc dù không gây thiệt hại, tuy nhiên, theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, đây đã là trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực huyện Đà Bắc. Trận động đất trước đó có độ lớn 3,9, xảy ra vào ngày 14 tháng 12.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30 tháng 12 nhằm trao đổi về mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực cấp bách. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về mối quan hệ song phương Nga-Trung. Ngoài ra, ông Peskov nhấn mạnh, dĩ nhiên, việc trao đổi quan điểm về các vấn đề cấp bách trong khu vực, những vấn đề gần gũi với cả Nga và Trung Quốc sẽ vô cùng quan trọng. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề này trên tinh thần đối tác chiến lược thực sự.
Theo đài RT, một tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Belarus vào ngày 29 tháng 12. Tên lửa đã rơi gần thành phố Ivanovo ở vùng Brest phía tây nam nước này, nơi có chung đường biên giới với Ukraine. Vụ việc không gây thương vong và xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine. Phía Ukraine chưa bình luận gì về vụ việc.
Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết trong ngày 29 tháng 12, quân đội nước này đã bắt đầu cuộc tập trận lớn tại vùng chiến lược phía đông eo biển Hormuz. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng trên biển, trên bộ và trên không, cùng với máy bay không người lái, tàu ngầm và các máy bay ném bom chiến lược. Máy bay không người lái sẽ thực hiện các chiến dịch thu thập thông tin chống lại các lực lượng tấn công và các nhiệm vụ trinh sát. Eo biển Hormuz là cửa ngõ chiến lược ở vùng vịnh, 1/5 lượng dầu thô trên thế giới được vận chuyển qua đây.
Ngày 28 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi đi thông điệp năm mới 2023. Theo ông Guterres, năm 2023, thế giới cần hòa bình hơn bao giờ hết, cần thông qua đối thoại để chấm dứt xung đột. Ông Guterres nhấn mạnh, tình trạng người dân ở các nước như Ukraine, Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên 100 triệu người đã phải đi lánh nạn vì bạo lực, cháy rừng, hạn hán và nghèo đói. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi, cùng nhau hãy biến năm 2023 thành một năm hòa bình, được khôi phục trong cuộc sống của chúng ta, trong mỗi gia đình và trên thế giới.
Ngày 29 tháng 12, nhà chức trách Campuchia thông báo ít nhất 19 người thiệt mạng và có thể còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy trong vụ cháy sòng bài tại tỉnh Ba Tây, Manchi, miền Tây Đức này. Nguyên nhân của vụ cháy được cho là nổ bình ga ở sòng bài. Đám cháy đã kéo dài trong nhiều giờ trước khi được khống chế và khiến một phần tòa nhà đổ sập. Hàng trăm binh sĩ, nhân viên cảnh sát và cứu hộ đã được triển khai để dập lửa và giải cứu những người bị mắc kẹt. Đây là địa điểm du khách Thái Lan thường lui tới.
Cùng ngày, cảnh sát Philippines đã xác nhận thêm một trường hợp thiệt mạng và 3 trường hợp mất tích do lở đất tại miền nam nước này. Như vậy, tổng số người thiệt mạng trên toàn quốc do mưa lũ trong những ngày gần đây ở Philippines đã tăng lên ít nhất 33 người. Hiện lực lượng chức năng Philippines vẫn đang tìm kiếm hơn 20 người mất tích sau đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tuần qua, gây lũ lụt và lở đất khắp các khu vực miền Trung và miền Nam nước này.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Theo Sportmail, Arsenal đã đề nghị mượn tiền đạo Jafilic của Atletico Madrid trong tháng 1 tới đây. Đây là thương vụ quan trọng của huấn luyện viên Arteta trong bối cảnh tiền đạo Gabriel Jesus dính chấn thương phải nghỉ khoảng 3 tháng. Cả Man U và Chelsea đều đã rút lui khỏi thương vụ này do Atletico Madrid đòi hỏi 8 triệu bảng phí cho mượn.
Theo Republica, Jorginho sẵn sàng giảm lương để trở lại khoác áo Napoli sau khi rời Chelsea. Hiện tại, tiền vệ người Italia chỉ còn hợp đồng với sân Stamford Bridge tới hết mùa giải 2022-2023. Anh đã nhận được sự quan tâm từ Newcastle và Barcelona.
Alan Shearer rất ấn tượng với phong độ săn bàn của Erling Haaland sau khi tiền đạo này cán mốc 20 bàn chỉ sau 14 trận. Theo huyền thoại người Anh, Haaland có thể đặt mục tiêu 40 bàn, điều mà chưa cầu thủ nào làm được trong kỷ nguyên Premier League.
Theo xác nhận của huấn luyện viên Pep Guardiola, tiền đạo Julian Alvarez chưa trở lại Man City cho tới năm mới 2023. Điều đó đồng nghĩa chân sút người Argentina không góp mặt ở trận đấu với Everton vào ngày 31 tháng 12 tới.
Theo Sport Media Sense, sau chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, tiền vệ Mark Allister đã sẵn sàng rời Brighton tới Juventus để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, để chiêu mộ cầu thủ Argentina, lão bà phải bán tiền vệ Mackenia.
Chiều qua, khi di chuyển tới sân Gelora Bung Karno, chiếc xe buýt chở đội tuyển Thái Lan đã bị nhóm cổ động viên quá khích của Indonesia tấn công. Kết quả, nhiều vết nứt đã xuất hiện trên mặt kính xe buýt. Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan vẫn được xác nhận an toàn.
Chia sẻ trước trận gặp Singapore, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho rằng Singapore vẫn sở hữu nhiều mũi công đáng gờm dù mất tiền đạo chủ lực Fandi. Một trong những cầu thủ của Singapore mà trung vệ Viettel đánh giá nhất là Anwar.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, lúc này miền Bắc trời khô ráo nhưng nhiệt độ thì vẫn còn khá thấp. Nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến đang thấp dưới 13 độ, trời vẫn còn khá là bút giá. Trưa và chiều nay Bắc Bộ còn có lúc hửng nắng nhẹ, vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ có xu hướng tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 15 đến 18 độ. Với mức nhiệt này thì rét hại chỉ còn xảy ra ở vùng núi cao, nhưng rét đậm thì vẫn xuất hiện trên diện rộng. Không khí lạnh suy yếu, vì thế diện mưa và cường độ mưa ở các tỉnh thành phố miền Trung cũng có xu hướng giảm dần. Trong ngày hôm nay, mưa chỉ còn duy trì ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định, cục bộ ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi là những nơi còn có điểm mưa vừa, có nơi mưa to. Dù mưa đã thu hẹp lại nhưng cơ bản cả miền Trung vẫn còn mây nhiều, vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Trung Bộ vẫn duy trì ngưỡng thấp. Với các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất ngày từ 17 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 21 đến 24 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang có được những ngày đẹp nhất của năm, khi mưa thì vắng bóng và thời tiết thì tương đối dễ chịu. Dự báo trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng cả ngày, nhưng do hơi lạnh từ phía Bắc dồn xuống nên nhiệt độ trong ngày không cao. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 27 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 28 đến 31 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.